Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz và lúc 19:30 tối thứ Bảy, phát lại vào 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì chính phủ đã điều chỉnh nhiều chính sách kịp thời để hỗ trợ cho người lao động. Tuy nhiên trên thực tế thì với các công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, đặc biệt là các nữ công nhân, thì tìm được một công việc để làm đôi khi không đồng nghĩa với cuộc sống của họ đã được ổn định, chất lượng sống được đảm bảo. Đây cũng là câu chuyện mà chương trình sẽ chia sẻ trong Nhịp sống hôm nay. Phần câu chuyện chính sách là ghi nhận của phóng viên về hoạt động tổ chức bữa ăn ca tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang. Cuối chương trình như thường lệ, chúng ta sẽ cùng dành thời gian đến với quà tặng giờ thứ 9. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị thính giả, hiện nay, ngoài thực hiện tốt các chế độ chính sách theo pháp luật quy định, đa số các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đều dành nhiều sự quan tâm đến công nhân nữ. Sự quan tâm ấy đã kịp thời động viên giúp họ vượt khó, gắn bó với doanh nghiệp, trở thành người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tuy nhiên, trên thực tế, tại các khu công nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của nhiều nữ công nhân vẫn còn muôn vàn khó khăn.
Chị Đàm Thị Phương, quê Sơn Động, làm việc tại một doanh nghiệp nhỏ ở khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên đã 10 năm nay. Với mức lương khởi điểm 2 triệu đồng một tháng, sau 10 năm, đến nay, lương của chị đang ở mức hơn 5 triệu đồng một tháng. Chồng chị làm ở một doanh nghiệp khác với mức lương hơn 4 triệu đồng. Cộng lại thu nhập của cả hai vợ chồng chưa được 10 triệu, trong khi phải đi thuê nhà và nuôi con nhỏ. Bởi vậy, chị Phương phải co kéo hết mức mới có thể trang trải được. Chị nói,
không thể chi tiêu thoải mái được đâu. Phải tính toán sao cho nó phù hợp để có thể đủ trong một tháng. Đầu tiên là phải trả tiền nhà này, hai căn phòng là 2 triệu, trên 2 triệu một chút, cả thêm tiền điện, tiền nước, rồi tiền ăn hàng tháng của cả nhà, hai vợ chồng, con và bà nó phải đến 5 triệu đấy ạ. Mua sữa cho con, là con ốm luôn ấy, đau thì nó hay ốm nhiều ấy, thì là phải, đấy, chưa bao giờ nghĩ đến những cái bữa ăn mà nó ngon và cao sang.
Hiện nay, lực lượng lao động nói chung và lao động nữ nói riêng ngày càng tăng do sự gia tăng của các doanh nghiệp FDI, chủ yếu thuộc lĩnh vực dệt may, điện tử. Chị Phạm Thị Hải, quê Cao Bằng, xuống Bắc Giang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phung Hua, khu công nghiệp Vân Trung đã 2 năm. Với mức lương cơ bản chưa được 3 triệu đồng một tháng, chị Hải phải chi tiêu vô cùng tiết kiệm mới đủ cho cuộc sống của chị và cô con gái nhỏ, chị Hải chia sẻ.
Thì mức lương thì nó thấp, hàng tháng có 2 triệu tư là lương cơ bản của mình thôi, cộng với 400 phụ cấp nữa. Bây giờ tình hình con nhỏ là mình không được tăng ca, mình chỉ đi làm giờ hành chính mà không làm đêm. Nên lương phụ cấp thì nếu mà đi đủ cả tháng thì được 2 triệu 8. Mà nếu mà mình nghỉ một trong những ngày đó sẽ bị trừ đi tiền chuyên cần. Thì trên lương cơm hàng tháng thu nhập bình quân chỉ được có hơn 2 triệu một tháng thôi. Sinh hoạt chi ra nhiều khoản lắm chị ạ. Không đủ để trang trải, nhưng mà giờ con nhỏ thì gửi về quê cho ông bà thì nó nhỏ quá cũng không đành. Tiền phòng hàng tháng là 700, trung bình là 700. Tiền gửi con nữa là hơn 1 triệu, là 2 triệu còn chưa nói tiền ăn, tiền sữa của mẹ con hàng ngày nữa.
Chị Phương, chị Hải chỉ là hai trong số rất nhiều những hoàn cảnh nữ công nhân đang còn phải tất tả, co kéo với cuộc sống mưu sinh khi thu nhập còn thấp hơn quá nhiều so với mặt bằng chung hiện tại của xã hội. Ở một hoàn cảnh khác, chị Ngô Thị Thảo Huyền, công nhân công ty Grinto Martin, khu công nghiệp Quang Châu, bắt đầu ngày mới từ 6 rưỡi sáng tại điểm chờ xe từ thị trấn Kép, huyện Lạng Giang để kịp có mặt đúng giờ làm việc mà doanh nghiệp quy định. Nếu không thêm giờ, 7 rưỡi tối chị về đến nhà. Tháng nào nhiều đơn hàng, chị trở về nhà lúc 21:30 khi các con nhỏ đã đi ngủ. Thu nhập của chị tại bộ phận kiểm hàng khá cao và ổn định, với mức bình quân từ 10 đến 12 triệu đồng. Nhưng chị không có thời gian để dành cho mình và gia đình. Hai con nhỏ chị phải trông cậy cả vào bà ngoại. Cả tuần căn bếp của nhà chị không có nổi một lần đỏ lửa. Quần áo đẹp có khi cả năm chẳng có cơ hội để mặc. Chị bộc bạch.
vệ sinh cá nhân thế là vào ngủ hoặc là điện thoại một tí xong là ngủ, chứ còn chẳng có làm gì khác cả. Nói chung là dạo này em thấy gầy lắm, gầy hơn ngày trước nhiều. Hai ông bảo gầy hơn mà, bởi vì mệt nhiều lúc không muốn ăn nữa nên là cũng không khỏe lắm, chứ làm cũng mệt cũng hay ốm.
Ngoài những hoàn cảnh nêu trên thì thời gian eo hẹp, thiếu chỗ vui chơi giải trí, đặc biệt là thiếu cơ hội gặp gỡ giao lưu để mở mang hiểu biết hay tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, đó cũng còn là tình cảnh của hàng triệu nữ công nhân chưa có gia đình tại các khu cụm công nghiệp đang gặp phải. Điều này khiến cho cuộc sống của các công nhân eo hẹp cả vật chất lẫn đời sống tinh thần. Và đây cũng là suy nghĩ của chị Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Công đoàn Công ty May Nam Việt, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên.
Khi các bạn nữ làm việc trong các khu công nghiệp hay là trong nhà máy thì cái thời gian làm việc tôi rất là dài, và nhất là đối với những người lao động nữ trong độ tuổi sinh sản thì vấn đề nghỉ, được nghỉ đẻ hay là những cái rủi ro liên quan đến việc nghỉ đẻ là có thể là phải chấm dứt hợp đồng lao động cũng là cao. Cho nên là với những cái chính sách như pháp luật Việt Nam đã quy định đã có những cái chương đặc biệt dành cho lao động nữ, ví dụ như là thời giờ nghỉ ngơi, thời giờ được chăm sóc sức khỏe, sinh sản tốt trong cái thời gian mang thai chẳng hạn cũng là tốt rồi. Nhưng việc thực hiện tại nơi doanh nghiệp thì cũng cần phải được giám sát và cần thực hiện đúng như là pháp luật quy định.
Dù luật bình đẳng giới đã đi vào cuộc sống, dù các cấp công đoàn đã dành sự quan tâm khá tốt đến đời sống của công nhân người lao động, tuy nhiên, để đời sống vật chất và tinh thần của những công nhân nữ được cải thiện thực sự thì cần phải có chiến lược, quan tâm đầu tư đồng bộ hơn nữa từ cơ sở vật chất, ổn định mức thu nhập cùng với chính sách cải thiện đời sống tinh thần từ các chủ doanh nghiệp và các cấp chính quyền.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn ca có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của người lao động, đặc biệt là những công nhân trực tiếp thực hiện các dây chuyền sản xuất. Nhận thức được vấn đề này nên Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG luôn quan tâm đầu tư bữa ăn ca để người lao động luôn có những bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng. Ghi nhận của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Có mặt tại bếp ăn tập thể Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG vào buổi trưa ngày đầu tuần tháng 8. Từ các phân xưởng, các công nhân đổ dồn về căn bếp nằm cạnh hàng cây cổ thụ lâu năm xòe bóng mát. Công nhân ở đây đa phần là nữ. Họ có nhiều độ tuổi khác nhau, người thì làm việc vài tháng, người thì gắn bó nhiều năm. Nhưng có một điểm chung là bữa trưa của họ đều tập trung tại bếp ăn tập thể này. Họ nhanh chóng ngồi vào từng dãy bàn, theo đúng tiêu chuẩn 6 người được định sẵn và ăn bữa cơm trưa do công đoàn công ty chuẩn bị. Chị Nguyễn Thị Hương năm nay 40 tuổi là công nhân tại công ty đã 17 năm. Ngày trước, chị thường phải tự chuẩn bị bữa trưa mang theo để cho kịp ca làm việc buổi chiều. Nhưng từ khi công ty quan tâm lo bữa ăn trưa tại đơn vị, chị đều đặn gắn bó với bếp ăn này. Chị chia sẻ.
Ăn nghỉ tại chỗ này là rất tốt. Thứ nhất là chị em chúng tôi là được ăn nghỉ tại chỗ này, rất thoải mái này. Thứ hai là không phải lo sáng dậy sớm là chuẩn bị đồ ăn mang đi này. Có điều thời gian là chăm sóc cho, chuẩn bị cho con cái sáng ra là đi học, đi làm các thứ nó đàng hoàng hơn. Thì ăn uống ở tại công ty này thì mình ăn nghỉ tại chỗ thì không phải ra ngoài lo, phải ra ngoài hàng quán ấy, ăn uống mất vệ sinh ấy. Thời gian đi lại thứ là chờ đợi nó cảm thấy nó vất vả hơn. Thế cho nên là mình cảm thấy là bữa ăn trưa như này là rất tốt, lên duy trì.
Chị Nguyễn Thị Hoài, 39 tuổi, cũng có 10 năm làm việc tại công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang. Nhà chị ở xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang. Việc đi lại cũng mất nhiều thời gian và tốn công sức, nên bữa ăn ca 10 năm nay chị đăng ký tại công ty. Bữa ăn ca ở đây bao giờ cũng có hai món chính và các món phụ. Điều đặc biệt là thực đơn được thay đổi hàng ngày nên chị thấy rất hài lòng.
Bữa ăn trưa rất là quan trọng đối với người công nhân. Em cảm thấy là bữa ăn ca của công ty là rất là tốt ấy. Và đầy đủ ạ. Rất là thoải mái chị ạ. Em thấy cảm thấy là 16.000 đối với một người như thế là rất là thoải mái. Nói chung là mọi người thì công ty thì cũng có là thay đổi bữa ăn cho công nhân ấy. Ví dụ như hôm nay bữa này thì mai lại bữa khác. Lên là cái cái bữa ăn cơm ca ấy, một người cảm thấy là rất là đầy đủ.
Trao đổi với ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang, được biết, hiện tại công ty đang duy trì chế độ ăn ca cho công nhân là 16.000 đồng một bữa. Công ty hỗ trợ người nấu các loại gia vị và đồ dùng vật dụng tại bếp. Điều đặc biệt, công ty còn cắt cử một cán bộ y tế theo dõi lượng thực phẩm mua vào và kiểm định thực phẩm thực tế trên bàn ăn. Nhờ vậy, bữa ăn của công ty luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đủ hàm lượng dinh dưỡng, ông Hoàng nói.
Công ty Tổng Công ty May Bắc Giang BGG thì vẫn duy trì cái mức ăn trước đây là 15.000, thì sau đó lên 16.000 một suất ăn. Thì về cơ bản là chúng tôi cân đối và cái mức suất ăn như vậy thì cơ bản là công nhân ăn cũng tương đối là đủ. Và với cái số tiền như vậy thì chúng tôi đã kiểm soát định lượng từ khi đầu vào, chất lượng thực phẩm cũng như là định lượng suất ăn là chúng tôi đã kiểm soát hàng ngày. Vì đó mà cái suất ăn là công nhân ăn là hầu hết là ăn đủ và đảm bảo. Nhiều công nhân thì người ta ăn đủ, người ta còn bảo là ăn thế này còn hơn là ăn ở nhà. Bởi vì là rất nhiều món ăn, thường thường là chúng tôi là cũng có độ, thường thường là làm là 5 món. Thế và công nhân ăn là cũng hầu hết là ăn ngon và đủ định lượng, đảm bảo sức khỏe.
Chị Bùi Thị Huyền Trang là nhân viên y tế chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi đưa vào nấu và cân, kiểm lượng thực phẩm trên bàn ăn của công nhân. Chị Trang cho biết, vì số lượng công nhân lên đến hàng nghìn nên quy trình nấu ăn ở đây bắt buộc phải thực hiện bài bản theo yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có kiểm định và có lưu mẫu tại bếp ăn. Thực đơn thay đổi theo tuần, cuối tuần này sẽ xây dựng thực đơn cho cả tuần sau. Trong thực đơn, bao giờ cũng có đủ 5 món, gồm món chính 1, món chính 2, rau, dưa, cơm, canh. Và để cân đối lượng thực phẩm đủ 96.000 đồng một mâm cơm 6 công nhân ăn, thật sự phải đòi hỏi những người như chị Trang phải tốn nhiều công tính toán và căn ke sao cho đủ.
Buổi sáng đến đầu giờ sáng là phải xuống kiểm tra thực phẩm đầu vào, xem là có tươi sống, có đạt chất lượng để đưa vào đưa vào bữa ăn hay không. Nếu mà sau khi kiểm tra mà chất lượng đủ tiêu chuẩn thì bắt đầu là duyệt vào để cho nhà bếp bắt đầu chế biến. Thế sau đó đến khoảng tầm 9 giờ là tiếp tục sẽ lại đi kiểm tra xem là bên phía bếp là đã đang chế biến như thế nào, có đạt tiêu chuẩn hay không, khâu chia thực phẩm có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Sau đó thì là đến khi thực phẩm đã lên mâm thì sẽ phải cân đo định lượng xem là cái thực phẩm đấy đã đủ đảm bảo định lượng so với cái số tiền mà công ty đang chi trả ra hay chưa, và cái chất lượng bữa ăn đấy thì đã đảm bảo dinh dưỡng và nhu cầu năng lượng cho công nhân hay chưa.
Trước tình trạng giá cả các mặt hàng hóa có chiều hướng tăng, bữa ăn của công nhân lại càng khó tính toán hơn. Bởi vậy, cả công nhân và tổ chức công đoàn đều kiến nghị và mong muốn chế độ bữa ăn ca sẽ được điều chỉnh trong thời gian sớm nhất. Ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang và chị Nguyễn Thị Hoài, công nhân làm việc tại công ty, bày tỏ mong muốn.
Công ty với cái 16.000 một suất ăn như vậy thì là công ty đã hỗ trợ tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền các cái mì chính mắm muối, nói chung là đã hỗ trợ rồi thì cái đấy vào suất ăn, cho nên là chúng tôi thấy là như vậy nó cũng tương đối đảm bảo. Nhưng mà do giá cả leo thang thì tới đây thì chúng tôi cũng đang có cái đề xuất với ban lãnh đạo công ty là có thể tăng lên một chút nữa, hoặc có thể là chúng tôi trích từ cái kinh phí của công đoàn sang để làm sao cải thiện được cái bữa ăn cho người lao động tốt hơn nữa.
Em và mọi người cũng thế, công nhân ở đây cũng thế, là cũng muốn là bây giờ nói chung là cái thực phẩm bây giờ là hơi đắt một chút. Em cũng muốn là mọi người là cũng muốn công ty là tăng thêm cho người lao động cái vào khẩu phần ăn lên một chút nữa để cho cái giá trị dinh dưỡng và sức khỏe của mình được đảm bảo hơn.
Sức khỏe của công nhân là tài sản của doanh nghiệp, chính bởi vậy quan tâm đến chất lượng bữa ăn ca, điều chỉnh theo hướng tăng thêm chi phí là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Vẫn biết với mức giá hiện tại cộng với hỗ trợ từ phía doanh nghiệp, bữa ăn của công nhân vẫn không quá thiếu thốn. Nhưng rõ ràng, nếu có sự quan tâm đầu tư tốt hơn, chắc chắn sức khỏe công nhân sẽ được cải thiện. Và đó là nền tảng để họ cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý vị thân mến, ghen không có gì xấu. Đôi lúc ghen tuông một chút cũng là một thứ gia vị làm cho cuộc sống vợ chồng tăng thêm thú vị. Để rồi ngay sau sự hờn giận đáng yêu, hai vợ chồng lại cảm thấy gắn bó hơn, tình yêu vì thế mà mặn nồng hơn. Nhưng ghen, như cô vợ của anh phóng viên trong phần đầu câu chuyện ghen ở quà tặng giờ thứ 9 của tuần trước, thì còn là hương vị của tình yêu không? Và liệu như vậy có giữ được chồng không? Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần 2 của câu chuyện ghen qua giọng đọc của nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, nghệ sĩ ưu tú Phú Thăng, âm nhạc Xuân Phương. Chương trình được trích từ chương trình giờ thứ 9 trên kênh Lao Động TV.
Ngồi ở nhà mà cứ như người dưng, không giúp đỡ vợ con dọn dẹp. Bắc ghế nhìn ra cửa sổ, mắt cứ mơ mơ màng màng. Kiểu này chắc chắn lại tơ tưởng đến con nào đây.
Thật xấu hổ, nhưng tôi vẫn phải thú nhận rằng tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc gặp gỡ với người yêu khi xưa của tôi. Tôi hồi tưởng lại một cách chi tiết từng cử chỉ, lời nói của em trong buổi gặp gỡ đó. Thậm chí tôi tưởng như đã bắt gặp được cả những khoảnh khắc em liếc nhìn tôi, như thể muốn nói với tôi một điều gì đó thật gần gũi. Tôi biết đấy là tôi đã ngoại tình.
Ở với vợ mà nghĩ đến người phụ nữ khác thì đó là kiểu ngoại tình trong tâm tưởng, một kiểu đồng sàng dị mộng, một kiểu ngoại tình tất nhiên là không thể chấp nhận được. Từ giấc mơ đến hiện thực trong lĩnh vực này mỏng manh lắm.
Các bạn có tin được không? Tôi đánh liều đến gặp người yêu cũ của mình. Em và tôi ngồi đối diện với nhau trong một căn phòng trông ra một khoảng không rộng lớn ở Tam Đảo. Tôi đã gọi cho em, và thật đúng lúc, em cũng muốn biết những năm xa nhau tôi đã sống như thế nào. Chúng tôi hẹn nhau ở Tam Đảo, nơi mà ngày xưa tôi lần đầu gặp em trong chuyến đi giao lưu ngoại khóa giữa hai trường. Tôi không nói một lời nào với vợ, cũng không để lại bất cứ dấu vết nào chứng tỏ tôi sẽ đi đâu và sẽ làm gì. Tôi biết vợ tôi sẽ gọi cho tất cả anh em bạn bè của tôi, sẽ lục tung cả Hà Nội lên để tìm tôi. Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều đến vậy. Tôi để điện thoại ở nhà. Trước mắt tôi bây giờ là em, người yêu bé nhỏ tội nghiệp của tôi ngày xưa, và bây giờ đang cần sự che chở của tôi.
Chắc chắn họ sẽ nói chuyện thật nhiều. Cô ấy sẽ kể về cuộc sống của cô ấy ở nước ngoài, việc bỏ dở việc học hành và kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc, rồi không hợp về văn hóa, rồi ly thân, rồi ly dị, và rồi thể nào cũng có cái màn. Nhớ đến mối tình đầu còn dang dở, đúng là mèo mả gà đồng.
Em khóc. Tôi ôm lấy em để em khóc trong vòng tay của tôi. Tôi không ngờ sau khi xa tôi, cuộc đời em lại gặp bất hạnh đến như thế. Còn tôi, đến tận lúc này, tôi chưa một lần nghĩ sẽ liên lạc với em, dù chỉ để hỏi thăm cuộc sống của em ra sao. Tôi đã mặc định rằng em sung sướng, hạnh phúc ở phương trời khác. Quên tôi, quên đi tất cả kỷ niệm tình yêu của chúng tôi. Thậm chí không bao giờ nhớ rằng chuyện tình ấy đã từng tồn tại. Khi trời bắt đầu vừa sáng, tôi khép cửa đi ra ngoài. Sương lạnh thấm vào da thịt khiến tôi tỉnh táo. Tôi ngoảnh mặt nhìn lại căn nhà tôi và em đã ngồi với nhau đêm qua, chợt thấy buồn cười cho bản thân mình. Tôi đã mong muốn điều gì khi hẹn em ở đây? Khi tôi quay trở về khách sạn thì em không còn ở đấy nữa. Trên tấm nệm giường còn in hẳn dấu vết cơ thể em có một lá thư. Chắc chắn đó là lá thư gửi cho tôi. tôi cầm lá thư. Nghĩ sao tôi lại bỏ vào túi áo. Không cần đọc, tôi cũng đoán được em viết gì cho tôi trong tờ giấy ấy. Hình như lúc quay lại, tôi đã định khi nhìn thấy em, tôi sẽ ôm em và hôn lên đôi mắt buồn của em. Tôi muốn an ủi phần nào những tủi hờn trong em. Thế mà em không cho tôi cơ hội để thực hiện điều ấy. Tôi rời khỏi khách sạn, rời khỏi Tam Đảo, lên xe trở về thành phố, trở về với gia đình của tôi, với địa ngục trần gian mà ngày hôm qua tôi đã dũng cảm chạy trốn. Tôi còn hai đứa con, tôi không thể làm tổn thương chúng.
Anh tưởng đón anh sẽ là một cơn thịnh nộ của tôi, nhưng không phải. Khác với mọi ngày, thái độ của tôi lại bình thản đến nghi ngờ. Tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ chăn gối, lại cắm cả hoa. Tôi chăm sóc con, dịu dàng dỗ cho chúng ăn, ru cho chúng ngủ. Tôi mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, sức nước hoa nữa, trải bộ chăn ga mới. Nhưng tôi không hề động vào anh. Tôi ngủ, ngủ say sưa và hiền lành.
Hôm sau, vợ tôi đưa trả cho tôi máy tính, điện thoại, ví tiền và cả thẻ ATM. Cô ấy bảo tôi hãy đi làm trở lại. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra trong một ngày tôi không có ở nhà. Tôi hỏi tất cả bạn bè tôi xem vợ tôi có gọi điện đến hỏi về tôi không, thì ai cũng bảo không nhận được cuộc điện thoại nào của cô ấy hay ai khác hỏi về tôi cả. Tôi gọi điện cho cả mẹ đẻ tôi và mẹ vợ tôi, nhưng các cụ cũng không biết gì về chuyện này. Thế thì vợ tôi đã làm gì trong những ngày tôi đi vắng?
Anh chợt nhớ ra, lá thư còn đang nằm trong túi áo. Anh vội vàng lao đi tìm nó, sợ rằng tôi mang áo đi giặt, tôi sẽ đọc được nó. Quả nhiên, chiếc áo đã phơi ngoài ban công, còn lá thư thì biến mất. Anh lao vào phòng ngủ, lục tung chăn gối, cả hộp trang điểm của tôi cũng đổ ra để tìm nó. Thế mà nó lại nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh, ngay ngắn và chưa hề bị bóc.
Tôi vội vàng mở lá thư ra đọc. Trong thư em viết cho tôi: vợ anh là người đàn bà hạnh phúc nhất thế giới này, em ghen tị với chị ấy. Lá thư của em chỉ vẹn vẹn có vậy. Nếu vợ tôi có đọc được, vợ tôi cũng sẽ hiểu chúng tôi chẳng có chuyện gì với nhau cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đứng đằng sau anh từ bao giờ, im lặng nhìn anh đọc lá thư của người yêu cũ và im lặng cười. Anh tưởng tôi sẽ gầm lên, sẽ trút lên anh cơn thịnh nộ nung nấu bấy lâu. Nhưng không, chẳng có gì cả. Tôi quay ra, vui vẻ làm việc nhà, vui vẻ chăm sóc con, và mọi việc vẫn như bình thường.
Tôi muốn nói lời xin lỗi vợ tôi, nhưng nghĩ lại, tôi không có lỗi gì cả. Nếu tôi xin lỗi cô ấy, thì có nghĩa là tôi tự thú nhận là tôi có lỗi. Cô ấy sẽ vin vào cớ ấy để hành hạ tôi và sỉ nhục tôi. Thế là tôi lảng tránh bằng công việc. Tôi tận dụng toàn bộ thời gian của tôi cho tòa báo. Nhiều khi tôi chỉ nhắn cho cô ấy tin nhắn là tôi bận việc không về rồi ở lại cơ quan. Nhìn tôi lúc ấy, có khi mọi người nghĩ rằng tôi là kẻ vô gia cư.
Một tháng trời như thế, đến một buổi chiều tan sở về, anh còn đang nấn ná chưa muốn về thì điện thoại tôi đổ chuông. Đó là số điện thoại cố định ở nhà. Anh nghe máy, con trai hỏi: bố ơi, sao bố chưa về? anh vội nói với con tôi rằng: bố về ngay, chỉ 30 phút nữa thôi là bố có mặt ở nhà. Giọng con tôi vui hẳn lên. Nó còn khoe: hôm nay mẹ nấu toàn món ngon mà bố thích và cả nó cũng thích.
Tôi về nhà không quên ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hồng nhung đỏ thắm. Ngày xưa yêu nhau, vợ tôi có nói rằng nếu sau này chúng tôi có giận nhau thì tôi cứ mua cho cô ấy một bó hoa hồng nhung đỏ thay cho lời xin lỗi là cô ấy sẽ hiểu. Lần này tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với vợ tôi. Tôi xin lỗi vì tôi quên mất rằng tôi còn là cha của hai đứa trẻ. Người mở cửa đón tôi là thằng con trai lớn. Nó ríu rít kéo tôi vào bếp khoe những món ngon đẹp mắt mà vợ tôi đã bày sẵn trên bàn. Tôi hỏi mẹ nó đâu. Nó bảo mẹ nó đang ở trong phòng.
Thời gian trôi qua, gia đình tôi sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Chúng tôi không còn cảnh rượt đuổi nhau như trong phim, không còn lời qua tiếng lại, nhiếc móc nhau thậm tệ. Có lẽ điều anh vui nhất là tôi đã biết nói lời xin lỗi với bạn bè đồng nghiệp của anh vì sự ghen tuông vô lý trước kia.
Không nói ra, nhưng tôi biết rằng tôi còn phải cảm ơn em, người yêu cũ của tôi. Đêm ở Tam Đảo, em đã tôn trọng ranh giới mà tôi ngu ngốc không vượt qua. Để đến bây giờ, tôi không bao giờ phải hối hận vì bất cứ điều gì.
Thưa quý vị, nghe xong câu chuyện này, không biết quý vị có nghĩ như điều mà tôi đang nghĩ hay không? Nhưng tôi thấy khâm phục anh vì không phải người đàn ông nào cũng chịu đựng và hy sinh như anh. Trong khi anh có thể đến với một người phụ nữ khác dịu dàng và xinh đẹp.
Còn tôi thì lại nghĩ hôn nhân cũng giống như một con thuyền. Đã lên thuyền, người chủ tàu hay kẻ nô bộc cũng đều phải chung sức chèo lái. Nếu thấy sóng cả mà ngã tay chèo thì sẽ chẳng bao giờ người ta tìm đến được bến bờ của hạnh phúc đâu.
Tôi nghĩ rằng với bất cứ ai rơi vào tình cảnh của cô vợ kia cũng sẽ rất cần một người bạn đời như người chồng trong câu chuyện này ở bên để chăm sóc và yêu thương. Nhưng điều trên hết cho một gia đình hạnh phúc là vợ chồng phải yêu thương và tin tưởng nhau.
Chương trình giờ thứ 9 xin phép được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Biên tập chương trình Đức Đạt. Thực hiện Hồng Nhung, Minh Lượng. Cùng ekip các phát thanh viên, kỹ thuật viên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.